Bài giảng nhân dịp lễ tạ ơn năm 2002 theo Thi Thiên 100.
Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta ăn mừng lễ tạ ơn. Và trong lễ tạ ơn chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi xin học cùng quý vị một thi thiên. Và trong đoạn thi thiên này chúng ta sẽ xem thử cái lý do nào chúng ta có thể cảm ơn Chúa trong mùa tạ ơn này. Và xin quý vị ở đây thi thiên 100 mà chúng ta đọc cùng với nhau trước. Thi thiên này ngắn thôi, chỉ có 5 câu thôi. Hỡi cả trái đất, hãy có tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khó hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thưa quý vị, thi thiên này có hai đoạn. Một đoạn bắt đầu từ câu 1 đến câu 3, và một đoạn từ câu 4 đến câu 5. Và cái đoạn từ câu 1 đến câu 3 đó, chúng ta có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất là câu 1 với câu 2. Có một cái mệnh lệnh chung trong câu 1 và câu 2 rất là rõ ràng. Hãy vui mừng trong Chúa. Tôi đọc lại câu 1, câu 2 đây. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng và đến trước mặt Ngài. Thế nên khi chúng ta nhìn lễ tạ ơn, cái mệnh lệnh đầu tiên trong thi thiên 100 này cho mỗi người tín đồ chúng ta là hãy vui mừng. Hãy vui mừng và hãy bày tỏ cái sự vui mừng của mình ra bằng ít nhất 3 cách đây thưa quý vị. Cách thứ nhất trong câu thứ nhất là gì? Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Cất tiếng reo mừng đây có nghĩa là chúng ta có nghiến lặng, chúng ta nói lên, la lên với sự vui mừng. Quý vị nhớ hồi xưa khoảng chừng năm 1960 thì có những cái ban nhạc rock đó, mấy người Beatles đó, tôi chỉ biết mấy người đó, tôi không biết bây giờ. Nhưng mà lúc đó mấy người Beatles mà khi họ đến nước Mỹ chẳng hạn, thì mấy em chừng 15, 16 tuổi lúc đó mấy em la hét, mừng rỡ, gào thét, đón chào những người đó. Thưa quý vị, đó là hình ảnh mà tác giả Thi Thiên muốn dặn chúng ta đây. Chúng ta phải la hét, đón mừng vua Giê-xu. Đôi khi chúng ta thấy mấy em nó như vậy, mình nghĩ là mình không làm được cái chuyện đó. Chuyện đó nó trẻ con quá, chuyện đó nó không thích hợp với cái văn hóa của mình nó dịu dàng hơn, mình không có bày tỏ một cách hỗn độn như vậy được. Nhưng mà thưa quý vị, tôi không biết là cái nhận xét nó có đúng hay không. Nói đến người ăn lê chẳng hạn, chúng ta nghĩ đến người ăn lê là người thế nào? Mình nghĩ họ là người rất là điềm đạm. Nhưng mà quý vị có bao giờ coi những người ăn đó, coi đá banh chưa? Họ cũng la hét, vui đùa, giỡn, thiệt ra điềm đạm. Không phải là cái cá tính của người ăn lê, thưa quý vị. Họ cũng rất là vui mừng. Nhưng mà cái điều là họ chỉ vui mừng trong những cái trò chơi thể thao mà thôi. Bây giờ, thi thiên đó chúng ta hãy vui mừng giống như vậy khi chúng ta nghĩ đến Chúa, thưa quý vị. Còn người Việt Nam của mình như thế nào? Người Việt Nam của mình có điềm đạm như vậy hay không? Tôi cũng thường nghĩ như vậy, nhưng mà có một lúc nào đó tôi nhận xét mấy ông già thôi, không phải người trẻ nữa. Nhưng mà ngồi coi basketball ở nước Mỹ này, khi mà Lakers mà thắng một trận là mấy ông già đó, mấy ông nhảy lên, mấy ông la hét, quên mình đi nữa thưa quý vị. Chúa muốn chúng ta vui mừng khi chúng ta nghĩ đến Chúa giống như vậy. Có thể chúng ta không cất tiếng reo mừng người khen Chúa, không phải là vì cái văn hóa của chúng ta, nhưng mà thưa quý vị, nói thật là tại vì chúng ta sợ người khác cười, sợ người khác phê bình mình. Nhưng mà cái gì quan trọng hơn? Cái điều Chúa muốn chúng ta làm, vui mừng trước mặt Chúa, hay là mình muốn cho người khác nghĩ gì về mình? Mình muốn tạo một cái hình ảnh của mình để người khác nhìn vào. Nhưng mà có thể chúng ta không ca hát vui mừng thưa quý vị, tại có lý do nó sâu đậm hơn. Là vì chúng ta chưa biết Chúa làm cái gì cho chúng ta, chưa biết Chúa là ai, chúng ta chưa thật sự thấy Chúa, biết Chúa, thấu hiểu Chúa. Tôi tin chắc là nếu mà chúng ta thấu hiểu Chúa, thấy Chúa, biết Chúa, thì chúng ta sẽ không thể nào nín lặng được, chúng ta không thể nào không cất tiếng vui mừng được. Nhưng mà thiệt ra cái điều quan trọng không phải là cái lời nói của mình nói ra, nhưng cái điều quan trọng là cái lòng của mình có vui mừng hay không. Trong lòng mình có sự vui mừng thật sự tận từ bên trong hay không? Hay là đôi khi mình đến nhà thờ, mình cảm thấy mình phải làm bộ, hát sướng, mình phải nói ra lời cảm ơn Chúa, nhưng trong lòng mình nó buồn bã, nó nặng nề, thưa quý vị. Cái điều quan trọng là cái sự vui mừng tận trong tâm khảm của mình. Mình có vui mừng tận phía sâu trong lòng của mình hay không? Có những chút muốn chúng ta cất tiếng reo mừng không? Nhưng câu này cũng nói là chúng ta phải hát sướng nữa. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta hát trong hội thánh, thưa quý vị. Vì vì chúng ta bày tỏ sự vui mừng của mình ra bằng cái lời hát ca ngợi Chúa. Và thưa quý vị, hát hay không bằng hay hát. Đến trong hội thánh này đừng có nghĩ người ta nghĩ mình hát lạc giọng hay đúng giọng, cái chuyện đó không thành vấn đề, thưa quý vị. Tôi chia sẻ với quý vị nhiều lần, cái nhiều khi tôi ngồi tôi nghe cái người lớn tuổi hát những lời hát ca tụng Chúa, họ hát lạc giọng hết, nhưng mà thưa quý vị, tôi thấy họ hát rất là hay. Tôi cảm nhận được cái lòng của họ bày tỏ trong cái bài hát đó, và tôi hòa điệu với những lời hát đó, nó lạc giọng, nó sai trật hết, nhưng mà thưa quý vị, đó tiếng Anh gọi là music in God's ear, đó là âm nhạc trong tai của Chúa. Chúa nhận những lời hát đó một cách vui vẻ. Chúa muốn nghe những lời hát lạc giọng đó hơn là nghe một người ca sĩ đứng lên hát những lời hát ở ngoài đời, thưa quý vị. Và ngay cả những người ca sĩ có đứng trên hội thánh này mà hát một cách rất là hay ho, nhưng trong lòng mình không có cái sự vui mừng thật sự trước mặt Chúa, thì Chúa cũng không có nhận cái lời hát đó. Sự vui vẻ nó bày tỏ ra trong cái sự cất tiếng reo mừng, nó bày tỏ trong sự hát sướng ca ngợi Chúa. Nhưng mà sự vui mừng đó nó cũng bày tỏ trong điều nữa, thưa quý vị, đó là hầu việc Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta có sự vui mừng trong lòng rồi, thưa quý vị, chúng ta không thể nào mà không hầu việc Đức Giê-hô-va được. Không thể nào mình có cái sự vui mừng trong lòng mà mình giữ kín trong lòng mình không nói cho người khác biết được. Mình không nói cho nhau biết được, mình không khuyến khích với nhau về cái tình yêu của Chúa. Thành ra khi mà chúng ta có sự vui mừng trong lòng, tự nhiên chúng ta hát hò người khen Chúa, và tự nhiên chúng ta đem tin lành cho người khác. Chúng ta thấy một người thiếu một miếng ăn, chúng ta cho họ miếng ăn. Chúng ta thấy một người thiếu một chén nước, chúng ta đem lại chén nước cho họ, thưa quý vị. Và chúng ta làm những điều đó với một sự vui mừng tình nguyện, tự động mà không ai bắt mình làm, thưa quý vị. Hãy cất tiếng reo mừng, hãy hát sướng và hãy hầu việc Đức Chúa Trời. Bây giờ tác giả Thi Thiên David đó giải thích tại sao chúng ta phải vui mừng. Thưa quý vị, lễ tạ ơn đôi khi chúng ta đứng lên chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về những điều vật chất Chúa cho chúng ta, về sức khỏe, về con cái, về những điều mà chúng ta thấy được trước mắt. Vâng, đúng điều đó chúng ta nên cảm ơn Chúa, không có gì sai lầm trong vấn đề đó, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cảm ơn Chúa về những cái điều đó không, thưa quý vị, chúng ta thiếu sót rất là nhiều. Có thể chúng ta không có tiền, có thể chúng ta không có sức khỏe, có thể chúng ta không có gia đình hạnh phúc. Có phải vì vậy mà chúng ta không cảm ơn Chúa không? Chúng ta chê trách Chúa hay không? Nhưng không, cái lý do mà David nói ở đây đó, chúng ta hãy vui mừng, hãy hát sướng, hãy ca ngợi Chúa đó, không phải là những điều vật chất này, thưa quý vị. Nhưng mà tác giả Thi Thiên 100 nên nói gì về cái lý do mà chúng ta hát ca mừng Chúa? Câu thứ 3, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy nghe đây, nó phân tích đây, chúng ta sẽ thấy câu này có rất nhiều cái ẩn ý rất là cao siêu, thưa quý vị. Nhìn đây chúng ta coi cái lý do nào mà chúng ta hãy vui mừng. Lý do thứ nhất đó, thưa quý vị, là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Và đây là điều trước nhất mà chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa không phải là cái gì Chúa làm cho chúng ta hết, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là vì Chúa, Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng đó, là Đức Chúa Trời toàn năng. Hai tuần trước, chúng tôi có rủ nhau đi đến thăm một gia đình, và thấy họ có một cái bàn thờ. Và trên cái bàn thờ đó họ để danh sách các vì sao trên trời, sao Nam Tào, sao Bắc Đẩu. Họ thờ những cái sao đó, thưa quý vị. thấy cái bàn thờ đó tôi thấy rất là đau buồn trong lòng, đau xót. Tại vì họ thờ những cái vật mà Đức Chúa Trời tạo ra, cái ngôi sao trên trời. Nhưng mà chúng ta thờ Đức Giê-hô-va, Đấng sáng tạo, có quyền năng, thượng đế thật sự, và chúng ta thờ Ngài, thưa quý vị. Đó là điều chúng ta vui mừng, từ vì chúng ta biết Chúa. Chúng ta không đi thờ những thần tượng gỗ đá, có người đục ra, rồi họ đặt trên bàn, rồi họ quỳ xuống, họ lạy lục, họ thờ, thưa quý vị. Mình thấy đau xót trong lòng, từ vì họ thờ những cái vật gỗ đá đó. Còn mình thờ ai? Mình thờ Đức Giê-hô-va. Cái tên Giê-hô-va này, quý vị biết, là cái tên mà Đức Chúa Trời đã cho dân Do Thái khi Ngài lập giao ước với người Do Thái. Ngài nói ta là đấng ở tất cả mọi nơi, biết tất cả mọi chuyện, đấng có quyền năng, đấng sáng tạo nên vũ trụ này, và ta cho các ngươi biết ta là ta, và các ngươi thờ ta. Và bây giờ, qua ân điển của Ngài, mình biết được Đức Giê-hô-va này, và mình thờ kính Ngài. Đó là cái niềm vui, thưa quý vị, cái niềm vui lớn nhất mà mình có, từ vì mình thờ cúng đấng mà thật sự là Đức Chúa Trời. Còn cái gì quý hơn nữa? Người biết được Chúa, thờ phượng Chúa thật sự, ơn phước lớn vô cùng, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái lý do đầu tiên là Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời không? Nhưng còn cái gì nữa? Ngài đã dựng nên chúng tôi. Hồi nãy mình nói đến Đức Chúa Trời quyền năng tạo dựng đến vũ trụ này, nhưng bây giờ mình nói chính cái Đức Chúa Trời mà mình thờ phượng đó dựng nên chúng tôi. Thiệt ra có nghĩa là dựng nên chính cá nhân tôi nè, Đỗ Lê Minh nè, với tất cả những cái hư tật của Đỗ Lê Minh đó, những cái xấu xa, những cái đẹp đẽ của Đỗ Lê Minh đó, Chúa dựng tôi, Chúa dựng tôi khác hẳn với quý vị, thưa quý vị. Không ai giống tôi hết mà tôi cũng giống ai hết á. Và Chúa dựng cá nhân tôi, thưa quý vị. Mình cảm ơn Chúa điều đó. Chứ không phải là cho mình một cái máy nó cứ ra người này người kia giống hệt lẫn nhau. Nhưng mà không, Chúa cho tôi với cái con người riêng biệt với tôi, thưa quý vị. Và mình cảm ơn Chúa điều đó. Có câu chuyện của một ông hoàng đế Henry ở bên nước Anh. Hôm nọ ông đi sang, tự nhiên ông đi lạc. Đoàn tùy tùng ông không còn đó nữa, chỉ có mình ông ở giữa cái rừng sâu. Đi đến một cái chỗ nào thấy cái đền thờ, và ông bước vô cái đền thờ đó. Và khi ông bước vô cái đền thờ đó, ông thấy có một thầy tế lễ trong đó. Ông nhìn ông thầy tế lễ này, ông thấy sao mà tội nghiệp người đó quá. Tại vì ông thầy tế lễ này rất là xấu xí. Ông thấy thương hại ông này nhiều lắm. Nhưng mà tại vì ông là thầy tế lễ, thành vua Henry này mới xin ông thầy tế lễ làm lễ cho mình. Thầy tế lễ này ông có người phụ tá. Và hôm đó thưa quý vị đang nói đến Thi Thiên 100 này. Và khi cái người phụ tá đó đọc cái câu này, đọc là vì Ngài đã dựng chúng tôi đó, người phụ tá này đọc một cách bất cẩn, không có để ý vào lời đọc của mình. Thầy tế lễ này ông la liền, ông nói phải nghiêm chỉnh khi đọc câu này, từ vì Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta, chứ không phải chúng ta dựng nên mình. Và thưa quý vị, khi ông vua này ông nhìn cái ông thầy tế lễ đó, một người kỳ cục xấu xa trong cái thân thể, không có chỗ nào mà mình khen được, có thể nói câu đó, có thể cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời giữ nên chính tôi đây này, cái linh hồn của tôi đây này. Thì ông hoàng đế Henry đã mới giật mình, ông nói đây chính là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đây. Và ông nằn nỉ kêu gọi thầy tế lễ đó về hoàng cung của ông, và ông cho mời làm tổng giám mục ở cái xứ Cologne, thưa quý vị. Và người này có đầy ơn Chúa, thưa quý vị, ông đã nhìn thấy Chúa tạo dựng mình, cá nhân của mình, và ông đã quý trọng điều đó, cảm ơn Chúa điều đó, vui mừng điều đó. Chúa tạo dựng vũ trụ này, nhưng mà Chúa cũng tạo dựng chính cá nhân tôi. Mỗi người chúng ta ngồi đây có bàn tay của Chúa nắng để chúng ta thành con người ngày hôm nay, thưa quý vị. Và chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Thứ nhất, Ngài là ai? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Thứ nhì, Ngài đã dựng nên chúng tôi. Bây giờ thứ ba là cái gì? Chúng tôi thuộc về Ngài, là dân sự của Ngài. Bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa là gì? Là chúng ta là ai? Chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là dân sự của Ngài. Không những Chúa tạo dựng vũ trụ này, con người này, nhưng thưa quý vị, giữa vòng bao nhiêu người trên thế gian này, giữa vòng bao nhiêu người Việt Nam đó, Chúa chọn một số người, chỉ có một số người thôi, Chúa chọn những người đó Chúa nói đây là dân sự của ta, con của ta đây. Và Chúa cứu chuộc chúng ta, thưa quý vị, để đem chúng ta về, để chúng ta làm con của Ngài. Để Chúa tạo dựng chúng ta, những người ngồi đây không phải là bằng thể xác này không, nhưng Chúa tạo dựng lại cái thần linh của chúng ta nữa. Chúa làm cho nó mới lại, Chúa cho chúng ta là con người mới, con người được dựng nên bởi Đức Chúa Trời một lần thứ hai, được tái sanh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19-20, Phao-lô viết như thế này: anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được Chúa bởi dòng huyết của Ngài, thưa quý vị, mua chúng ta về. Chúa đã tạo dựng con người chúng ta, bây giờ Ngài lại bởi cái dòng huyết của Ngài đó mua chúng ta về để chúng ta thuộc về Ngài. Đó là cái điều mà mình phải cảm ơn Chúa khi mình ý thức được là mình quý giá đến chừng nào để mà Thượng Đế phải trở thành con người để mà mua chúng ta về, để cứu chuộc chúng ta đó, thì mình mới thấy cái giá trị của linh hồn của mình, thưa quý vị. Còn cái gì hơn nữa là mình ca mừng, vui vẻ, ngợi khen Chúa. Vì mình không phải quá nhỏ bé để mà Chúa bỏ quê mình đi, nhưng mình quá lớn lao trước mặt Chúa để Chúa chết trên thập tự giá để cứu chuộc mình về. Bây giờ mình thuộc về Chúa. Bây giờ tôi thuộc về Chúa, tôi là dân sự của Ngài. Nhưng mà chưa hết. Vì vậy, thuộc về Chúa đó, có thể mình trở thành một người nô lệ thuộc về một tên chủ rất là tàn ác, phải không? Nhưng mà không. Vì vậy, nếu chúng ta đọc cái câu tiếp, chúng ta thấy là gì? Không những chúng ta thuộc về Ngài, là dân sự của Ngài, nhưng chúng ta là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng ta thuộc về Ngài, nhưng Ngài quý trọng chúng ta, Ngài coi chúng ta như là con chiên của Ngài. Bầy chiên của đồng cỏ Ngài, thưa quý vị. Chúa là người chăn chiên của chúng ta. Chúa không để chúng ta lạc lõng bơ vơ. Chúa không để chúng ta đi lang thang. Chúa không để chúng ta thiếu thức ăn. Chúa không để chúng ta cô đơn. Chúa là người chăn chiên hiền lành, Chúa gìn giữ chúng ta. Và nếu chúng ta đọc trong Giăng đoạn 10 câu 14 đến câu 15, Chúa Giêsu nói như thế này: ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên phó sự sống mình. Chúa phó sự sống mình cho con chiên của Ngài, thưa quý vị. Và chúng ta là con chiên của Chúa đó. Chúa tạo dựng chúng ta, Chúa chọn chúng ta ra, Chúa mua chúng ta về, vì Chúa coi chúng ta như là con chiên của Ngài. Lời của Chúa bồi dưỡng linh hồn của chúng ta, và Chúa là người bạn của chúng ta, Chúa là người cha của chúng ta, thưa quý vị. Còn cái gì bằng được nữa? Và nếu chúng ta hiểu thấu điều này, làm sao chúng ta không vui mừng được, thưa quý vị? Thấy là mình quá lớn lao trước mắt Chúa. Khi tôi nghe nói chúng ta là chiên của Chúa, tôi nhớ đến Thi Thiên 23, và mỗi người chúng ta đây chắc cũng phải biết đến Thi Thiên 23. Và tôi xin quý vị cũng đọc với tôi Thi Thiên 23 này ở đây, và chúng ta đọc với cái lòng cảm ơn Chúa là Chúa coi chúng ta là con chiên của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các nước công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quá thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà của Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cảm ơn Chúa, chúng ta là chiên trong đồng cỏ của Ngài và chúng ta không còn thiếu gì hết. Thưa quý vị, đó là lý do mà chúng ta vui mừng, chúng ta ca hát và chúng ta phục vụ Chúa, vì vì chúng ta là chiên trong đồng cỏ Ngài. Mình lần thứ nhất là hãy vui mừng. Thế cái mình lần thứ hai của Thi Thiên 100 là gì? Chúng ta hãy cảm tạ và ngợi khen. Câu thứ tư, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khác cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Thứ nhất chúng ta vui mừng, nhưng chúng ta phủi tay, chúng ta bỏ, chúng ta đi. Trong cái lời dạy dỗ về sau đó, là khi chúng ta có sự vui mừng trong lòng vậy, chúng ta trở lại với Chúa, và chúng ta cảm tạ và ngợi khen Chúa. Chúng ta đến với Chúa và nói: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa là Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều. Không phải là những điều vật chất trên thế gian này, nhưng mà Ngài đã chết trên thập tự giá để con trở thành con chiên trong đồng cỏ của Ngài. Và bây giờ chúng ta trở lại, thưa quý vị, cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, hồi xưa thời Cựu Ước, các thầy tế lễ phải đến trong đền thờ mỗi năm để mà dâng của lễ lên. Bây giờ sau khi Chúa Giêsu chết thế kỷ đầu tiên, chúng ta không cần phải đến như vậy nữa. Cái bức màn ở trong cái đền thờ đã được xóa toạc làm hai, và mỗi người chúng ta sẽ bước thẳng vào trong đền thờ của Chúa. Và chúng ta bước vào, chúng ta không cần phải đem của lễ để mà dâng lên Thượng Đế nữa, từ vì dòng huyết của Chúa Giêsu đã là của lễ để chuộc tội cho chúng ta. Nhưng mà có một của lễ mà Chúa vẫn muốn chúng ta đem vào, thưa quý vị. Cái của lễ đó là sự cảm tạ, ngợi danh Chúa. Chúa vẫn muốn chúng ta đến trước mặt Chúa, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa luôn luôn. Hebrew đoạn 13 câu 15: Vậy hãy cậy Đức Chúa Trời mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen trên Chúa Trời, nghĩa là bông cái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Của tế lễ của chúng ta ngày hôm nay là chuyện ngợi khen cảm tạ Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm. Chúa không muốn nghe lời chúng ta phàn nàn, Chúa không muốn nghe lời chúng ta càm nhàm, thưa quý vị. Nhưng cái điều Chúa muốn nghe chúng ta là sự cảm tạ, ngợi khen. Và bây giờ, sau khi nhắc nhở chúng ta cảm tạ, ngợi khen rồi, thì tác giả Thi Thiên này cũng đưa ra thêm một vài cái lý do nữa để cho chúng ta biết là tại sao chúng ta phải cảm tạ, ngợi khen. Cái điều đầu tiên ông nói đó là thì vì Đức Giê-hô-va là thiện. He is good, là tốt, là thiện. Thưa quý vị, thiện là gì? Mình gọi một người khác là tốt, là thiện là khi nào, thưa quý vị? Có lẽ là khi người đó sẵn sàng chia sẻ những điều mình có cho người khác, phải không? Khi mà mình có tiền, mình gặp người nghèo hơn mình chia sẻ cái đồng tiền mình cho họ, đó là mình thiện, mình tốt. Có Thượng Đế cũng vậy, thưa quý vị. Thượng Đế là thiện, là tốt, là tại vì chính Ngài đã không cần cái gì hết. Ngài là đấng sáng tạo thế gian, nhưng mà Ngài vẫn tạo dựng chúng ta. Tại sao như vậy? Vì vậy Ngài muốn chia sẻ cái sự sống cho chúng ta, thưa quý vị. Ngài muốn chia sẻ cái hình ảnh Ngài cho chúng ta, tạo dựng chúng ta trong cái hình ảnh của Ngài. Chúng ta trở lại cái lý do hồi nãy, Ngài sáng tạo thế gian, Ngài sáng tạo chính cá nhân của tôi, đó là thiện, thưa quý vị. Nhưng mà còn nữa, cái thiện nữa có nghĩa là như thế này nữa, là Đức Chúa Trời mà mình thờ phượng đó, là Đức Chúa Trời trong sạch, vẹn toàn. Đức Chúa Trời không có một tí nhơ bẩn nào trong đó, thánh khiết hoàn toàn, thưa quý vị, đó là sự thiện của Ngài. Và nếu chúng ta nhìn thấy cái thiện của Đức Chúa Trời như vậy, chúng ta đặt câu hỏi làm sao Chúa cứu mình được? Mình là ai mà Chúa trong sạch vẹn toàn như vậy lại đưa tay xuống vớt một người dơ bẩn đầy tội lỗi của mình? Và thưa quý vị, khi chúng ta nghĩ đến câu đó, chúng ta mới biết, mới hiểu được cái lý do thứ hai mà Thi Thiên nói ở đây, là không những Ngài thiện, nhưng sự nhân từ của Ngài mãi mãi còn đến đời đời. Không phải Đức Chúa Trời chỉ là thánh khiết không, nhưng Ngài còn có sự nhân từ nữa, thưa quý vị. Ngài yêu thương chúng ta. Giữa cái thánh khiết của Ngài không chấp nhận tội lỗi đó, và giữa sự yêu thương của Ngài đối với con người, Ngài phải giải quyết bằng gửi con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ xuống đây để chết cho chúng ta trên thập tự giá, cái ngày này chúng ta được cứu. Và khi chúng ta thấu hiểu được, thưa quý vị, cái sự hy sinh mà Ngài phải làm đó, từ vì cái sự thánh thiện của Ngài với sự nhân từ của Ngài đó, thì chúng ta mới cảm ơn Ngài được. Chúng ta là ai mà Chúa phải chết cho chúng ta trên thập tự giá? Và thưa quý vị, chúng ta phải cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời đã vừa là thánh khiết, nhưng vừa là nhân từ. Nhưng còn nữa, còn hơn nữa, Thi Thiên nên nói gì nữa là vì sự thành tín của Ngài còn đến đời đời. Sự thành tín có nghĩa là gì? Là thưa quý vị, Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Hồi nãy giờ mình chỉ cảm ơn Chúa về những điều trong quá khứ. Chúa đã tạo dựng thế gian, Chúa đã tạo dựng tôi, đã chết trên tôi thập tự giá, bây giờ Ngài đã cứu tôi để tôi thành cái con chiên trong đồng cỏ của Ngài. Nhưng mà đây là cái điều chúng ta cảm ơn Chúa về tương lai nữa, vì vì Ngài là thành tín. Ngài là thành tín là Ngài gìn giữ lời hứa. Ngài hứa là ngày nào đó Ngài sẽ trở lại trên thế gian này. Ngày nào đó Ngài sẽ đón tiếp chúng ta về thiên đường của Ngài. Thưa quý vị, chúng ta tin vào sự thành tín đó, và chúng ta nhìn chắc trông chờ vào cái ngày mà Chúa trở lại đó, để chúng ta về lại với Ngài. Và nếu mà chúng ta không tin là Ngài thành tín trong cái lời hứa của mình, thưa quý vị, chúng ta sẽ còn mù mờ, chúng ta không biết mình đi đâu. Nhưng mà chúng ta vững chắc một điều là Đức Chúa Trời sẽ trở lại để đón chúng ta, vì chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài. Và tại sao chúng ta biết là Đức Chúa Trời thành tín? Thì vì thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã giữ tất cả những lời Ngài hứa trong quá khứ. Bây giờ chúng ta không thể nào nghi ngờ được là Ngài sẽ không gìn giữ lời hứa của Ngài trong tương lai. Nếu chúng ta nhìn những lời hứa Chúa trong Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy đã được thành tựu, và những lời hứa của Ngài trong tương lai sẽ thành tựu, thưa quý vị. Một ngày nào đó tôi tin chắc là Thượng Đế sẽ trở lại, và tôi biết chắc, thưa quý vị, là cái ngày đó tôi sẽ gặp lại quý vị trên thiên đàng của Thượng Đế. Và chúng ta sẽ gặp lại không phải trong cái thân thể hư nát này nữa. Chúng ta không gặp lại trong cái sự đau đớn của cái xác thịt này nữa. Nhưng chúng ta gặp lại trong cái vòng tay của Ngài, trong sự thông công của Ngài. Và đó là cái lý do mà chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là Ngài nhân từ, Ngài thánh khiết và Ngài thành tín, thưa quý vị. Nói tóm lại, hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Những cái điều quan trọng như nãy tôi nói, thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn những cái gì vật chất trên đời này, những điều Chúa ban cho mình mà chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Vâng, mình phải làm những điều đó, mình phải cảm ơn Chúa những điều vật chất Chúa ban. Nhưng mà quan trọng hơn hết là chúng ta nhìn thấy Chúa, và chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài là ai? Ngài là Chúa mà chúng ta thờ phượng. Chúng ta nhìn thấy Chúa và chúng ta cảm ơn Chúa cái việc làm của Ngài. Ngài đã tạo dựng thế gian này, tạo dựng chính cá nhân tôi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái đức tính của Ngài. Ngài trong sạch vẹn toàn. Ngài nhân từ, yêu thương chúng ta. Và Ngài lại thành kiến. Thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn thấy những điều này, cái lễ tạ ơn có ý nghĩa rất là cao. Và chúng ta sẽ không thấy cái tinh thần mình nản chịu. Và tôi tin chắc là khi quý vị rời khỏi hội thánh để về nhà, quý vị sẽ cảm thấy đời của mình có giá trị, mặc dù mình đi qua bao nhiêu khó khăn. Xin là cảm ơn Chúa. Xin chân thành cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con đến với Ngài cảm ơn Chúa không phải là từ vì Chúa cho chúng con quá nhiều những điều kiện vật chất trên thế gian này. Vâng, Chúa cho chúng con quá nhiều. Chúa ơi, sống trên nước Mỹ này chúng con có bao nhiêu tiện nghi vật chất cao hơn những người khác trên thế giới này, đặc biệt như Việt Nam chúng con. Nhưng mà Chúa ơi, hôm nay chúng con đến với Chúa, cảm ơn Chúa, ca ngợi Chúa, từ vì Chúa là Chúa. Và chúng con thờ phượng đấng hằng sống, có thờ phượng Chúa, không phải thờ phượng một vật gỗ đá, Chúa ơi. Và chúng con thờ phượng Chúa đang đã tạo dựng thế gian này, tạo dựng chính cá nhân con. Và chúng con thờ phượng Chúa vì Chúa đã chọn chúng con, cho chúng con làm công dân của Ngài và làm chiên của đồng cỏ Ngài, Chúa. Và chúng con cảm ơn Chúa là Ngài là thánh thiết, Ngài là yêu thương, thành tín, và Ngài đã chết cho chúng con thập tự giá. Và chúng con cảm ơn Chúa là ngày nào đó chúng con biết chắc là chúng con sẽ về lại với Ngài, thì vì Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Ôi Chúa ơi, xin Chúa dạy dỗ chúng con biết ý thức được cách rõ ràng những ơn phước này. Thì khi chúng con biết cách rõ ràng những ơn phước này, ôi Chúa ơi, những ơn phước vật chất mà chúng con nhìn thấy xung quanh trở thành vô nghĩa, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.